Ngũ lợi sử, ngũ độn sử là năm cái đầu tham sân si mạn nghi. Ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Như vậy là 10 kiết sử mình hay nghe nói. 10 sử, còn cửu kiết. Cái này thì ít người nói nhưng mà mình cũng nên biết. Ai nhớ hôm trước có nói một lần ấn nhớ không ấn? Ai nhớ đứng dậy đi. Tại cái này có thể nhớ có thể quên thành nó không có bắt kêu được. Cửu kiết á là nó gồm 10 kiết sử luôn, trước cái đã, nhưng mà cả 5 cái sau đều gộp chung thành một chữ kiến. Phải không? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ đều chung thành một chữ kiến thôi. Nó cộng với 5 độn sử tham sân si mạn nghi kiến là thành 6. Thành ra trong cái 6 này nó vốn là 10 sử, phải không? Nhưng mà giờ 5 cái kiến nó vô 1, thành ra nó thành 6. Rồi nó cộng thêm 3 cái thủ, tật và sa thành 9. Thì cái này gọi là cửu kiết. Cửu kiết. Thủ tật sang. Thủ là cái tâm muốn chiếm hữu. Sau khi ưa thích rồi thì mình phải dành cho được về phần mình. Cái này ở trong chùa mình ít thấy. Còn ở ngoài thế gian, khi cái gì vừa mắt vừa ý mình thì mình sẽ muốn có và tạo mọi phương tiện để có cho được nó, gọi là thủ. Nếu mà mình không có mà người khác có thì mình sinh tâm tật đố, là tật. Và khi đã có rồi thì không có thả ra cho ai nữa hết, một bề giữ lấy cho mình thôi, gọi là sa. Đây là 3 cái mà hầu chỉ khi trở thành bậc thánh, bậc hiền mới dứt được những cái tâm này. Những cái tâm chấp ngã sâu xa, những cái tâm dành về phần mình không buông bỏ được. Nếu dứt trừ được các kiết sử này, có nghĩa là chúng ta đã trừ được cái gọi là tập đế, phải không? Trong tứ diệu đế chính là cắt đứt cái nhân sanh tử luân hồi. Mình không biết có thực hiện theo cái công phu chỉ này hay không trong cái thực tế thường ngày của chúng ta, nhưng mà học ở đây thì mình thấy cái công năng đó lớn hay là nhỏ. Thưa đại chúng, đi trong luân hồi, nguyên nhân sanh tử là tập, vì tập đưa tới cái quả là khổ, thì ở đây do dùng chỉ trang nghiêm mà trừ được cái nhân tập đế này. Do dùng quán trang nghiêm nên hay biết như thật tự tánh của các pháp. Dùng quán trang nghiêm là khi mình tu chỉ, nếu tâm chìm lặng lười biếng và mình không và lìa cái tâm đại bi, tức là cái tâm nó cầu an cầu tịch, nó không còn khởi cái tâm vì người nữa, lúc đó chuyển sang tu quán. Thì quán nó cũng như chỉ hồi nãy có 3, và có 3 này kỳ trước cô cũng đã giảng rất rõ rồi. Thứ nhất á, là dùng trí huệ để tiêu diệt phiền não. Đại chúng, so nó sẽ đi song đôi với cái chỉ hồi nãy. Hồi đầu là ngăn dứt các pháp bất thiện, ngưng dừng dứt. Thì ở đây là dùng trí tuệ để tiêu diệt phiền não. Bên kia dùng nghị lực, dùng ý chí để dừng nó. Bên này dùng trí tuệ để ra khỏi phiền não. Cái này thuật ngữ chuyên môn á, người ta gọi là quán xuyến. Thứ hai là dùng trí thông đạt để khế hội chân như. Đó, nó tiến lên một bước nữa. Sau khi hết phiền não rồi, mình cái trí nó chiếu soi và mình nhận ra được. Ở đây gọi là khế hội chân như, hoặc là nhận lại được mặt mũi xưa nay của mình, gọi là quán đạt. Cái thứ ba là đối với bất quán mà quán. Là sao? Là mình rõ được chỗ tự tánh á, nó vốn không có quán. cái tự tánh nó không cần quán, không có quán trong đó, mà từ đó nó quán. À, cái này có vẻ hơi khó. Thì có thể đưa ra một cái ví dụ như thế này, mà nếu đại chúng để ý, lưu ý thì sẽ thấy. Tại mình buổi sáng mình lu bu quá đi, nhưng mà khi nào đi đại chúng buổi sáng á, đại chúng có thấy là những cái cây của mình á, buổi sáng sau cái giờ xả thiền, hôm nào thử dòm ha, sau cái giờ xả thiền á, những cái cây nó rất là yên. Thường cái giấc 3 giờ tới 5 giờ thì gió, rồi tới 10 giờ 11 giờ trở đi tới chiều nó cũng gió. Mà khoảng xả thiền xuống 5 rưỡi 6 giờ á, các cái cây nó lặng lắm, nó rất là lặng. Cái giờ đó không biết sao nó thanh tĩnh lắm. Khi nào đại chúng để ý. Rồi ví dụ như cái ngọn tùng mà không có một đợt chút gió nào cả, thì cái cây tùng, lá tùng nó yên phăng phắc. À, người ta có dùng chữ yên phăng phắc, là nó đứng sững, nó đứng như là một cái cây bất động vậy đó, nó yên dữ lắm. Thì chợt có một chút gió thổi qua, cái lập tức nó hơi chao. Nó chao xong cái nó yên trở lại. Cái có một chút gió thổi qua, cái nó chao, cái nó yên trở lại. Mà khi mà nó yên á, cái yên này nó yên phăng phắc vậy đó. Nhưng mà trong cái yên đó nó có cố, nó có cái cố ý, cố công trong đó không? Hay là nó cái yên tự nhiên? Rất là tuyệt đối mà lại không có một chút năng nỗ lực nào trong đó hết á. Nó yên là tại vì tự nhiên cái cây không gió thì nó yên. Đó, thì cái đó gọi là đối với bất chỉ mà chỉ. Khi nào đại chúng để ý mới thấm thía được cái yên mà rất tuyệt đối của một cái cây buổi sáng. Nó yên tới nỗi mà mình thấy nó như đá vậy đó. Mà lại rất là linh động, chỉ cần một cái phẩy gió qua thôi là nó lại lắc lay nhẹ. Đó, thì cái chỗ mà đó, cái chỗ mà yên rất tuyệt đối mà lại không có một chút năng lực nào cả, gọi là đối với bất chỉ mà chỉ. Còn đối với bất quán mà quán là đối với các cái vị thõng tay vào chợ đó. Cái khi mà cái ngọn gió nơi cái tùng á, nó vừa thổi qua thì cái tùng nó lay. Mà cái lay này nó có cần cố gắng lay không? Không. Nó vì nó hoàn toàn mềm mại thụ động trong đó, cho nên hễ gió thổi mà một chút gợn gió thôi nó cũng lay. Thì khi những vị cái tâm yên tĩnh rồi á, các ngài không cần khởi quán, nhưng mà các pháp trong thế gian á, nó như thế nào các ngài đều rõ ràng hết. Ví dụ như các vị duyên giác hoặc là bích chi Phật vậy đó, khi các ngài ở trong thiền định yên lặng như vậy, thì một cái lá rơi hoặc là một cái cảnh gì đó, thì trong đó các ngài không khởi quán, nhưng mà cái pháp nhân duyên á, vô thường biến diệt, nó hiện rõ ra, các ngài thấy rõ điều đó. Thành ra cái này gọi là không quán mà quán. Các ngài không có khởi cái tri thức lên để quán, nhưng mà các ngài với tuệ giác thấy rõ những cái này hết, mà từ cái tự tánh sáng tỏ. Đại chúng hiểu hết mà, phải không? Đó, thì những cái chỗ này gọi là bất quán mà quán, đối với không quán mà quán. Không còn nỗ lực, không còn dụng công gì hết, đó là cái trí sáng suốt, diệu quan sát trí. Như vậy, khi tu, không ai mà tự dưng một mạch, tự dưng mà được những cái chỗ sâu, mà nó sẽ đi từ cạn tới sâu. Như vậy, nếu người nào ngay trong một lúc mà tới được những chỗ sâu này, thì cũng có nghĩa là các đời khác người ta đã đi qua những cái bài học trước rồi. Đó là chỉ quán nói chung. Bây giờ là nói thêm một chút về cái chỉ quán trong Đại Thừa Khởi Tính Luận. Thì chỉ là ngăn dứt tất cả rối loạn, nó cũng có nghĩa như vậy. Còn quán ở đây thì chỉ nói chung là quán các tướng. Ví dụ như quán các cái nhân duyên sinh diệt, hoặc quán vô thường, hoặc quán khổ, quán bất tịnh, quán đại bi, v.v. những cái này nó đều nằm trong chỉ quán hết.